Từ hai câu này bắt đầu là tất cả cái niệm bất thiện, tư tưởng bất thiện, ngôn hành bất thiện phải đem nó sửa trở lại. Tu tức là tu chính, tu chính trở lại, đó tức là thiện. Cái gì là bất thiện? Tôi xin đơn giản nói về cái tiêu chuẩn, cũng là tổng cương lĩnh của trong tiêu chuẩn. Phạm là vì chính mình đều là bất thiện. Chúng ta chỗ nghĩ, chỗ nói, chỗ làm đều là vì lợi ích cho chính mình, đây là bất thiện. Điều này quý vị nên biết là đại đạo lý. Anh niệm niệm vì chúng sanh, vì xã hội, cái này là thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác phải định nghĩa bằng cách này. Thế gian và xuất thế gian, những bậc thánh hiền chỉ dạy cho chúng ta đó, cũng là lấy đây làm tiêu chuẩn. Khởi tâm động niệm, tất cả chỗ làm đều là giúp đỡ xã hội này, giúp đỡ chúng sanh đang khổ nạn. Chúng ta phụng hiến chính thân tâm mình, phụng hiến tức là quản tích âm công, vì tất cả chúng sanh phục vụ, đây là công đức. Cái gì gọi là âm công? Làm xong việc tốt, không thể để người khác biết. Kẻ khác biết được rồi, vừa mới khen ngợi, mới biểu dương, thì công của anh chẳng còn nữa, lập tức liền báo mất. Khi người ta khen ngợi anh thì báo mất ngay. Cho nên làm việc tốt, đừng để người ta biết, đây gọi là âm đức. Thì cái thiện này càng tích càng dày, quả báo sẽ bất khả tư nghị, thù thắng đấy. Việc ác hy vọng mọi người đều hay biết. Người này thấy được chửi anh một câu, kẻ kia chỉ trích anh, thì cái ác của anh liền báo mất rồi vậy. Cho nên ác đừng nên giấu giếm, ác phải dương ra ngoài, thiện phải giấu trở lại, thì cái thiện của anh mới tích được dày. Người hiện nay chẳng có phước, vì sao? Làm được một tí tì việc tốt, chỉ sợ người ta chẳng biết, mặc tình buông lung tuyên dương thì lập tức báo sạch hết. Còn làm việc ác thì giấu kín, nhất định chẳng để người ta hay biết, cho nên cái ác này càng tích càng dày, còn thiện thì chẳng tích đến. Quả báo của tương lai đều là ác báo, chẳng có thiện báo. Điều này chúng ta phải biết. Hai câu này thật sự có thể làm được thì sẽ chẳng mất thân người. Thứ hai, cải quá chỉ nhập bất nhị pháp môn. Trong điều này ý nghĩa chỗ giảng sâu hơn một tí. Cái gì gọi là pháp môn bất nhị? Bất nhị là bình đẳng. Tất cả lỗi lầm mà chúng ta có, cái gốc là ở chỗ nào? Cái gốc là ở tại không bình đẳng. Ta sánh với người đều là cao hơn một tí. Thời thời chỗ chỗ đều có cái niệm cao hạ, đây là phiền não. Đây là sự phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Cho nên nhà Phật muốn chúng ta phải đoạn phiền não. Còn nhà Nho là pháp thế gian, tuy chẳng có nơi đoạn, nhưng cũng bảo người ta khống chế. Anh xem quyển lễ ký, trong đoạn văn khúc lễ, nơi trang thứ nhất thì nói đến ngạo bất khả trưởng, dục bất khả tù, chí bất khả mạn. Ngạo mạn tất cả chúng sanh đều có, đây là cái phiền não vừa sanh ra thì đã có, chẳng phải học được. Tham sân si phạm là thiên sanh. Thế nào gọi là thiên sanh? Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp huân tập thành chủng tử này, chẳng cần học tập. Cái tập khí ngạo mạn biểu hiện ra bất cứ lúc nào, người người đều có. Nhà nho Bảo Anh khống chế,
không
nên tăng trưởng thêm nữa, phải khống chế. Phật bảo phải đoạn. Nếu anh chẳng đoạn ngạo mạn, anh ở trong lục đạo luân hồi, anh chỉ có thể ở trong dục giới, sắc giới chẳng có Phật. Chư vị thử xem kinh luận Đại Tiểu Thừa, Thế Tôn chỗ nói sắc giới thiên nhân trong phiền não thì cái mạng không còn nữa, sân không còn nữa, mạng không còn nữa. Anh chẳng có sân hận, chẳng có ngạo mạn, anh tu hành mới có thể đến sắc giới thiền. Sắc giới thiền tu thiền định thành công. Nói cách khác, anh có ngạo mạn, anh có sân hận, anh quyết định chẳng được thiền định, anh tu thiền định chẳng thể thành công. Nhất định phải đem sân hận và ngạo mạn đoạn nốt thì thiền định của anh mới có thể thành công, thành mới có thể sanh lên sắc giới thiền. Cho nên đây là đại phiền não. Cái phiền não nghiêm trọng, anh có thể đoạn được thì tâm anh sẽ bình đẳng. Đây mới có thể cùng với bất nhị của Đại Thừa Phật Pháp tương ưng. Cái pháp bất nhị này là pháp bình đẳng. Khi anh thật sự hiểu rõ thì pháp pháp đều đệ nhất. Anh có gì đáng để ngạo mạn? Anh làm sao có thể ở trên kẻ khác? Không có đạo lý này. Pháp pháp bình đẳng. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói pháp pháp đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Đệ nhất tức là bất nhị, trí tuệ mới khai mở. Cho nên tuệ từ đâu mà có? Tuệ từ định mà có. Anh chẳng có định thì tuệ từ đâu mà có? Đây là công phu chân chánh. Có cái công phu như thế đó thì vận mạng của anh sửa đổi rồi. Nghĩa lý tái sanh chi thân, bốn chữ phía dưới là tôi thêm vào, thừa nguyện tái lai. Nói một cách khác, nếu anh chẳng có đoạn ác tu thiện phía trước, quảng tích âm công, thật lòng đi sửa lỗi, anh quyết định bị vận mạng sở chuyển. Anh một đời thoát chẳng được nghiệp báo. Anh phải thật sự nỗ lực để tu học thì vận mạng của anh sẽ chuyển biến. Nghĩa lý tái tạo chi thân, siêu quá số lượng. Anh lại đi coi bói xem tướng thì sẽ chẳng đúng nữa, chẳng linh nữa. Đây trước nói rõ, mạng quá thật đích xác có thể sửa đổi. Có đạo lý của sự sửa đổi, phương pháp của sự sửa đổi, hiệu quả của sự sửa đổi. Thật sự đã sửa lại thì sẽ cùng chư Phật Bồ Tát ứng hóa chẳng khác. Là thừa nguyện tái lai. Đây là đại ý của sự khai thị của Vân Cốc Thiền Sư. Phía dưới tôi đã viết ba câu. Ba câu này là ba thứ quả báo của nền giáo học Phật Pháp. Nếu như người ta hỏi nội dung của Phật Pháp là gì thì ba câu này là đã đem toàn bộ Phật Pháp nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Nội dung giáo học của Phật Pháp, mục tiêu thứ nhất là giúp đỡ anh không rơi vào tam ác đạo, tức là chẳng mất thân người. Ở trong lục đạo luân hồi, anh sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Anh được thân phận người trời thì đời sau tình trạng sinh hoạt của anh quyết định tốt hơn đời này. Anh có thể được quả báo này. Cái nhân là gì? Cái nhân là đoạn ác tu thiện, quảng tích âm công. Chỉ cần anh làm được 8 chữ này thì trong lục đạo luân hồi chẳng mất thân người. Đời sau so với đời này, cuộc sống quyết định thù thắng hơn, được quả báo tốt. Đây là mục tiêu thứ nhất. Lại nâng cao lên một tầng, chuyển mê thành ngộ. Chuyển mê thành ngộ phải từ trên sửa lỗi lầm, hạ thủ công phu. Sửa lỗi phải nên biết cái lỗi của mình. Quý vị đều đã từng nghe qua nhà Phật thường nói khai ngộ rồi, giác ngộ rồi. Cái gì gọi là khai ngộ? Cái gì gọi là giác ngộ? là biết cái lỗi của chính mình, thì người này đã khai ngộ, đem cái lỗi của mình sửa trở lại, gọi là tu hành. Ngộ rồi khởi tu, ăn giác ngộ rồi, biết được cái bệnh của mình, không thể sửa thì chẳng có lợi ích. Ngộ đồng như chưa ngộ, cho nên nhất định phải đem lỗi lầm của mình sửa đổi trở lại. Lỗi lầm có ba phương diện, là thân ngữ ý, thân hành vi sai quấy, khẩu ngôn ngữ sai quấy, trong tâm có kiến giải sai quấy, tư tưởng sai quấy. Có thể đem những thứ này sửa đổi trở lại, đây là thật sự tu hành, công phu chân thật. Những công phu này có thể chuyển mê thành ngộ. Chuyển mê thành ngộ thì quả báo sẽ vượt khỏi lục đạo. Trong lục đạo là mê, ngộ rồi chẳng mê thì lục đạo vượt khỏi, vượt khỏi lục đạo luân hồi. Vì thì đi đến đâu, ngoài lục đạo có pháp giới tứ thánh, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Phật, là quả vị Phật trong thập pháp giới. Đây là đã giác ngộ rồi. Lại nâng thêm lên trên là chuyển phàm thành thánh. Cái phàm này, thập pháp giới đều là phàm. Trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều, lục đạo gọi là nội phàm, là phàm phu của bên trong lục đạo. Vượt khỏi bên ngoài lục đạo luân hồi, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật gọi là ngoại phàm. Bên ngoài của lục đạo vẫn còn là phàm phu. Họ tuy là Bồ Tát, tuy là Phật, họ vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Khi đã minh tâm kiến tánh thì chẳng phải phàm nữa rồi, đó tức là thánh. Cho nên họ tuy là Bồ Tát, tuy là Phật, là Phật của bên trong lục đạo. Trong thiên thai gọi đó là Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, đều là chỉ cho loại người này. Loại này vẫn chưa thấy tánh. Còn Phật của biệt giáo thì đã thấy tánh. Đó là thánh. Thông giáo là ngoại phạm, chuyển phạm thành thánh. Đó tức là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ gọi là Pháp Thần Đại Sĩ. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Làm sao mới có thể làm được? Đều ở trên sự sửa lỗi lầm. Cho nên quý vị nên biết, Phật Bồ Tát của bên trong thập pháp giới đều vẫn còn lầm lỗi. Chúng ta sao lại chẳng có lầm lỗi? Chúng ta ngày ngày tạo tác vô lượng vô biên lỗi lầm, chính mình hoàn toàn không hay biết. Đúng chỗ gọi là thờ ơ vô tình. Vậy còn cứu chữa được sao? Hiện nay chúng sanh quả thật là như vậy. Quyền pháp duy nhất tức là nghe kinh, đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, hy vọng dùng phương pháp này đánh thức chính mình. Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế giảng kinh nói pháp 49 năm, chẳng có một ngày gián đoạn qua. Ngoài biện pháp này ra, chẳng có phương pháp thứ hai. Ngày ngày giảng, ngày ngày khuyến, chỗ gọi là một môn thâm nhập, trường kỳ vương tu, nơi mà nó mới sinh ra hiệu quả, mới có thể khởi tác dụng. Nếu ba ngày chẳng đi nghe kinh thì căn bệnh sẽ hoàn toàn trở lại. Điều này đều là sự thật. Giờ đây có thể biết, cái phiền não của chúng ta, nghiệp chướng, tập khí thì là sâu dày, biết là dường nào. Chúng ta vẫn còn tự cho là phải. Người có nhãn quan sáng suốt nhìn thấy được cái nghiệp của tam ác đạo anh đã tạo. Qua được chẳng bao lâu, anh sẽ đọa vào tam ác đạo mất. Vẫn còn gì nữa đáng để cho chúng ta ngạo mạn? Cho nên Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức, những gì, những vị thiện tri thức này quả là đại từ đại bi, ngày ngày đều đang khuyến miệng chúng ta, ngày ngày đều đang chỉ dạy dắt dẫn chúng ta. Chúng ta tự mình nếu có thể phản tỉnh thì có thể phát hiện lỗi lầm của mình. Còn có một số bạn đồng tu đến nói với tôi, nói chúng tôi thấy được lỗi lầm của người khác, chẳng thấy được lỗi lầm của mình, thì làm sao? Tôi nói anh quay đầu trở lại là thấy ngay. Họ nói làm sao quay đầu, nhìn cái lỗi của kẻ khác, kẻ khác là một tấm gương, thấy cái lỗi của họ, nghĩ thử mình có hay không, thì phát hiện ngay. Đây là cái biện pháp hay, trong Pháp Đại Thừa dạy rất hay. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu là người tu đạo thật, chẳng thấy lỗi của thế gian. Chân tu đạo nhân là gì? Là người đã chuyển phàm thành thánh, chẳng phải phàm phu. Phàm phu quyết định thấy cái lỗi lầm của thế gian. Nhưng anh nên biết, cái lỗi lầm đó là từ đâu đến. Lỗi lầm tức là cái lỗi lầm của chính mình. Thế gian vốn chẳng có lỗi lầm, là sự hiện hành của phiền não tập khí của chính mình mới nhìn thấy lỗi lầm. Cho nên anh nhìn thấy lỗi lầm chính là lỗi lầm của chính anh. Nhưng người thế gian kém là ở chỗ chẳng biết hồi đầu, chẳng biết đó là lỗi của chính mình, cứ tưởng là lỗi của kẻ khác. Cho nên người thật sự biết tu hành, người thật sự giác ngộ, nhìn thấy lỗi lầm của thế gian thì lập tức biết là lỗi của chính mình. Đây là chỗ sai biệt của một người tu hành và một người chẳng biết tu hành. Phát hiện lỗi lầm của chính mình, đây là giác ngộ rồi. Sửa đổi lỗi lầm của chính mình mới có thể chuyển phàm thành thánh. Vậy thì chúng ta phải hỏi, có những lỗi lầm gì? Lỗi lầm vô lượng vô biên. Cái rễ, cái gốc của nó là gì? Gốc rễ là tự tư ích kỷ. Việc tốt thì quy về mình, việc ác đẩy cho kẻ khác. Đây là gốc rễ của lỗi lầm. Anh xem Phật Pháp Đại Tiểu Thừa đều coi trọng từ căn bản tu. Anh nếu có thể từ căn bản mà tu thì hiệu quả sẽ vô cùng rõ ràng và vô cùng nhanh chóng. Cho nên phải biết được từ căn bản mà tu. Chúng tôi thường thường tại trong buổi giảng nói đến vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó cũng là căn bản. Chúng ta lục căn đối với cảnh giới bên ngoài, đối với lục trần ngoài, đối với lục trần